Phẩm 11 Bồ Tát Đạo. Một La Mã, Lược Văn Kinh. Khi Đức Phật đang nói Pháp ở vườn Im La, vườn bỗng nhiên trở nên rộng rãi, xinh đẹp vô cùng, thoảng mùi hương lạ. Đức Phật bảo A Nan rằng, Duy Ma Cật và Văn Thù Sư Lợi cùng đại chúng sắp đến ra mắt Phật, nên hiện điềm lành này. Bấy giờ Duy Ma Cật dùng sức thần thông, đem đại chúng và các tòa sư tử để trên tay phải đi đến chỗ Phật, đặt các Bồ Tát xuống. Duy Ma và các Bồ Tát này đều cúi đầu lễ dưới chân Phật, đi quanh bên phải 7 vòng, rồi ngồi một phía. Lúc đó, A Nan hỏi Phật, mùi hương thoảng ra là mùi hương gì? Sa Lợi Phất trả lời, đó là trưởng giả Duy Ma Cật xin cơm thừa của Phật ở nước chúng hương, đem về ăn nơi nhà ông, nên tất cả lỗ chân lông đều bay mùi hương như thế. Tiếp theo, Duy Ma giảng cho A Nan rằng, người muốn tu giải thoát sanh tử ăn cơm này, chứng được sơ quả, thì mùi hương mới hết. Tuần tự như vậy, cho đến Bồ Tát ở hàng bất thối chuyển đạt đến quả vị Phật, thì mùi hương mới hết. Ví như uống vị thuốc hay, khi nào vi trùng bị tiêu diệt, thuốc mới tan. Pháp này cũng có công dụng như vậy. Sau khi A Nan tán thán pháp của Duy Ma vừa giảng nói, Phật dạy A Nan rằng, Đức Phật mười phương thuyết pháp giáo hóa chúng sanh, làm những việc khác nhau. Tùy theo mỗi thế giới, các ngài nói pháp khác nhau. Có thế giới dùng hương giáo hóa, có cõi lấy cơm ăn giáo hóa, hay có thế giới dùng ngôn ngữ giáo hóa. Chư Phật làm được như vậy không có hạn lượng. Trí tuệ biện tài của các ngài không thể nghĩ bàn. Thiền định của Bồ Tát cũng vậy, không thể đo lường được, không thể nói hết được. Bây giờ Bồ Tát ở nước chúng hương đến bạch Phật ở cõi Ta Bà tu hành như thế nào? Đức Phật Thích Ca dạy cho Bồ Tát ở nước chúng hương pháp môn tận và vô tận giải thoát. Hay thế nào là Bồ Tát bất tận hữu di và bất trụ vô di? Nghe xong, Bồ Tát của nước chúng hương vui mừng, rải hoa thơm khắp Tam Thiên Đại Thiên, cúng dường Phật và kinh này, rồi lễ Phật trở về nước chúng hương. Hai La Mã giải thích. Phẩm Hương Tích nói về thế giới Niết Bàn giải thoát của Phật, và Phẩm Bồ Tát Đạo nói về việc làm của Bồ Tát trên cuộc đời. Phải sinh hoạt như thế nào để tương thông với Đức Phật ở thế giới Phật? Sự liên hệ mật thiết giữa thế giới Niết Bàn và thế giới Ta Bà, hay nói cách khác, quá độ của Đức Phật trên nhân gian và việc làm của Ngài ở thế giới giải thoát Niết Bàn được thể hiện trọn vẹn trong cuộc đời hành đạo của Đức Phật Thích Ca. Nhìn lại, khi Đức Phật tại thế, chúng ta thấy Ngài đã giáo hóa ở hai mặt. Một mặt giáo hóa với tư cách sanh thân, và một mặt giáo hóa dưới dạng pháp thân. Sanh thân Phật có chúng thanh văn tùy tùng, mang thân tứ đại ngũ ấm. Dưới dạng này, Ngài sử dụng sanh thân để giáo hóa sanh thân. Từ Bồ Đề Đạo Tràng đến Lộc Nguyện thuyết pháp, Đức Phật được xem như một La Hán, và 5 anh em Kiều Trần Như cũng là La Hán. Đến khi giáo đoàn phát triển, trong các vị A-La-Hán có những vị vượt trội lên như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Nói chung, những vị đại đệ tử của Phật được gọi là Đại La Hán. Nhưng so với La Hán Thích Ca, các ngài không sánh kịp. Ngoài phần thuyết pháp giáo hóa bằng sanh thân, chúng ta có thể thấy, nghe, cảm nhận được. Phật còn mặt thứ hai không thấy nghe, không dùng tâm lượng biết được. Chẳng những không giải thích được, mà còn không hiểu được, gọi là bất tư nghị. Phần bất tư nghị là pháp học của Bồ Tát. Bồ Tát khao khát suy tư, phát huy mặt không giải thích được. Tại sao Đức Phật là người, ta cũng là người, mà tác dụng của Ngài lại vô cùng tận vậy? Cảm nhận lực chi phối vô song từ nơi Phật toát ra. dù Ngài thuyết pháp hay yên lặng, ta cũng không thể nào hiểu được Phật. Kinh Pháp Hoa nói rõ, hàng Bồ Tát trở xuống không thể thấu tột việc làm của Như Lai, vì Như Lai thấy đúng như thật, còn chúng sanh dán chặt đôi mắt bằng cặp kính nghiệp. Tác dụng giữa Phật với thanh văn là tác dụng qua hiện thực cuộc sống, và tác dụng giữa Phật và Bồ Tát thuộc siêu thực hay giữa thế giới hiểu được và thế giới chưa hiểu được. Bồ Tát phát tâm tu Bồ Tát Đạo mang khát vọng tìm chân lý, bắt đầu đi vào thế giới chưa hiểu, tìm điều kiện tăng trưởng trí tuệ, để rồi cuối cùng cũng đạt hiểu biết chính xác. Bồ Tát là người mang chí lớn. Tuy nhiên, chí lớn của Bồ Tát không giống mẫu người mang chí lớn của thế gian. Quán sát thấy rõ những gì trên cuộc đời đều trôi theo dòng sanh diệt, nên chí Bồ Tát không đặt vào đây. Các ngài đặt mục tiêu nằm ngoài sanh diệt, cầu thành Phật đạt nhất thiết trí. Phẩm này nói về tư cách Bồ Tát. Bồ Tát lấy Phật làm đối tượng kiểu mẫu, làm hướng đi, lập chí tiến thủ để đạt thế gian giải, hiểu tất cả cuộc đời và hiểu cả thiên nhiên, điều động nó một cách tự tại. Muốn thành Phật là muốn giải quyết được những việc mà người bình thường không giải quyết được, khác với thanh văn ăn phần ở Niết Bàn. Còn tục chúng tham lam, ghét ganh đầy đủ, đương nhiên bỏ ra ngoài. Trước khi chỉ dạy tư cách, việc làm của Bồ Tát, Đức Phật giới thiệu Phật hương tích và thế giới chúng hương. Đó là mẫu lý tưởng của người mang chí lớn và cũng là ước mơ của chúng ta hướng tâm về Ngài để lập chí đi lên. Muốn đạt đến quả vị của Phật hương tích, chúng ta phải tích lũy học vấn và phước đức. Kinh Bát Đại Nhân Giác nói rõ điều chúng ta cần giác ngộ, rằng ngu si là nguồn gốc của sanh tử. Chúng ta không biết lối thoát để đi ra, sanh và chết lang thang vô định, chui đủ vào các loại trong tứ sanh lục đạo. Vì vậy, Bồ Tát thường niệm học rộng nghe nhiều, học với các đấng giác ngộ giải thoát. Kinh Pháp Hoa dạy rõ, tất cả Bồ Tát nổi tiếng đều thân cận các Đức Phật học rộng nghe nhiều để tăng trưởng trí tuệ. Mức độ thấy gần đúng sự thật chừng nào, gần đến giải thoát chừng đấy. Thấy rõ sự việc, nhưng trình bày cho người khác hiểu được là vấn đề khó hơn. Chúng ta tu hành phần nhiều vấp phải lỗi lớn rất nguy hiểm. Thường hiểu khác ý Phật dạy. Hiểu và làm đúng lời Phật dạy thì trở thành Bồ Tát hay Phật. Hiểu khác mà tiến tu, hành giả sẽ bước vào con đường sống khổ, chết đọa. Dù tu suốt đời, vẫn không hưởng chút hương vị giải thoát vì cố chấp trong vỏ cứng, tự làm những việc mình cho là pháp, nhưng kỳ thật phi pháp. Thí dụ như Duy Ma, Chỉnh Ubali hiểu sai ý nghĩa giới luật của Phật. Phật chế giới nhằm ngăn chặn tội lỗi, làm cho người giải thoát. Ngài tùy người, tùy chỗ mà chế giới, không phải chế giới tràn lan. Đối với đệ tử có trình độ đạo đức tri thức, Ngài không cần dạy bảo lặt vặt, nghĩa là đối với thanh tịnh tăng, không có giới. Giới được đặt ra vì có đối tượng chúng sanh ở trình độ hạ đẳng. Nếu không ngăn cấm, họ sẽ làm bậy và đọa. Điều chính yếu trên bước đường hành đạo Bồ Tát, chúng ta phải phát triển trí tuệ để có một cái nhìn xác thực giống Phật. Từ đó ta dùng trí tuệ rọi vào lòng cuộc đời, nhắm đúng đối tượng để khai tri kiến. Họ phát tâm Bồ Đề, sống an lành giải thoát, và an lành giải thoát của họ chính là an lành giải thoát của chúng ta. Trong phẩm này, Duy Ma rủ văn thù sư lợi đến ra mắt Đức Thích Ca. Duy Ma tiêu biểu cho bản tâm thanh tịnh được trí tuệ văn thù soi rọi, mới diện kiến được Thích Ca Như Lai. Ta chưa thanh tịnh, trí không sanh, giữa Phật và ta cách nhau muôn trùng vạn dặm. Khi Duy Ma và văn thù cùng đại chúng khởi niệm tới thăm Đức Thích Ca ở vườn Im La, cảnh vườn bỗng đổi khác, trở nên rộng lớn và xinh đẹp lạ thường, thoảng mùi hương lạ. Hiện tượng này có thật hay không tùy ở độ cảm của từng người tự chứng biết. Riêng tôi, trên bước đường tu hành cũng có những cảm nhận tương tự. Có lúc lên chánh điện, nhìn tượng Phật thấy ảm đạm làm sao. Có lúc lại thấy lâng lâng nhẹ nhàng thanh thoát, dường như chùa trải rộng thêm ra, sáng lên thêm. Tôi tụng kinh say mê không biết mệt, mường tượng như cảnh giới hôm nay có chư Phật phóng quang và hộ pháp đến nghe pháp. Theo tôi, cảnh có một nhưng tình có hai. Từ tâm niệm, ta trải ra bên ngoài, và cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng tác động ngược lại ta. Vì vậy, dù chỗ có hẩm hiu đến đâu, mà hành giả mang tâm niệm giải thoát, chỗ đó là niết bàn. Dù nơi cao sang, nhưng đầy dẫy tranh chấp thù hận giết người, nơi đó biến thành địa ngục. Địa ngục hay niết bàn, tùy tâm hiện thành. Kết hợp giữa văn thù và duy ma, thể hiện sự thành tựu hài hòa, tâm thanh tịnh và trí sáng suốt. Được cụ thể hóa bằng hình ảnh vườn Im La sáng rộng thêm. Đối với tôi, những ai đã thâm nhập vào thế giới tu hành với niềm tin tôn giáo thường bắt gặp những cảm giác man mác nằm ngoài phần tri kiến của chúng ta. Chỉ có Đức Như Lai hoàn toàn giải thoát, không còn chướng ngại về hữu hình và vô hình, mới thấy được sự thật, giải đáp được lý bất tư nghị này. Mùi hương từ nơi Duy Ma tỏa rộng trong vườn Im La, và cảnh giới sáng đẹp thêm tiêu biểu cho sự hiện hữu của cao tăng ở nơi nào, nơi đó hạnh phúc an vui. Trong quá trình hành đạo, chúng ta dễ kiểm nhận điều này. Tôi tham quan nhiều chùa, thấy âm u lạnh lẽo, Phật ngồi yên đầy bụi bám, pháp bảo rêu phong chất đầy tủ không ai đọc. Nhưng nếu có Bồ Tát Duy Ma hay danh tăng đến đó tu, cánh chùa từ sáng đẹp ra. Đó là ý nghĩa Phật dạy các Bồ Tát đến đâu, chỗ đó phải an lành. Nếu đến làm cho ảm đạm thê lương, đừng đến còn hơn. Chúng ta nhìn kỹ cuộc sống, thấy rõ kinh và Phật muôn đời không đổi, nhưng trụ trì có đức hạnh tài năng thì chùa tự sáng. Duy Ma và văn thù tiêu biểu cho Bồ Tát đạo hay trí tuệ sáng suốt và tình thương kết hợp trong một vị trụ trì. Được như vậy, sinh hoạt đạo pháp ở chùa đó tất nhiên phải phát triển, khác với nếp sống của người bảo thủ cố chấp. Đạo không thể sinh tồn nếu giáo pháp nằm yên trong tam tạng kinh điển. Đạo yếu tăng hoằng, hay nói đúng hơn, kỳ trí văn thù và tình thương duy ma kết hợp trọn vẹn trong bậc chân tu mới làm sáng đẹp cuộc đời, làm cho đạo pháp tỏa hương thơm ngát. Phật vừa trả lời cho A Nan biết, hôm nay có duy ma và văn thù cùng Bồ Tát mười phương muốn đến ra mắt Như Lai, nên phong cảnh đổi khác. Duy Ma liền dùng sức thần thông đem đại chúng và tòa sư tử để trên tay phải. Ngài đi thẳng tới vườn Im La nơi Đức Phật đang thuyết pháp, đi quanh Phật bảy vòng. Thiết nghĩ câu chuyện siêu tự nhiên này ngầm bao hàm một ý nghĩa gì là điều chúng ta cần tìm hiểu. Nếu hiểu theo giáo nghĩa Đại Thừa, lấy tâm làm chính, chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện, thì hành giả trụ tâm sẽ trở thành vạn năng, làm được tất cả. Duy Ma nghĩa là tịnh tâm. Ý nghĩa tịnh tâm này trùng hợp với ý nghĩa chế tâm nhất xứ. Nhờ tập trung tâm mới tạo được sự linh hoạt. Tâm tuy vô hình nhưng có khả năng bao trùm cả muôn loài. Khéo vận dụng được tâm, hành giả chi phối cả hữu tình và vô tình thế giới. Chi phối hữu tình nghĩa là dùng tâm ảnh hưởng đến người liên hệ, tác động cho họ chấp nhận được ta. Và muốn hiểu sự chi phối vô tình khí thế giới như thế nào, ta quan sát ở lĩnh vực khoa học và quan sát dưới dạng chánh biến tri. Chúng ta thấy rõ sự tập trung tư duy của các nhà bác học để khám phá ra nguyên lý, chẳng qua chỉ là sử dụng tâm con người. Và tập trung tâm đến mức cao độ như Đức Phật, khám phá được quy luật tự nhiên. Nắm quy luật này, tất yếu chuyển đổi được muôn sự muôn vật theo ý muốn. Hiện tượng Bồ Tát Duy Ma đặt toàn bộ Bồ Tát lên cánh tay phải của Ngài, đem về ra mắt Thích Ca, mang ý nghĩa gì? Bồ Tát đi theo Duy Ma không phải mang xác thân người. Phải hiểu đó là Bồ Tát hành, tức là tất cả việc làm tốt của Bồ Tát trên cuộc đời gắn liền với cuộc sống của các Ngài, tạo thành quyến thuộc bất khả phân. Việc làm thánh thiền của Duy Ma từ vô lượng kiếp tiêu biểu bằng cái tay phải. Cái tay phải của Duy Ma mang Bồ Tát đến vườn Im La. Theo tôi hiểu, Duy Ma đã giáo dưỡng tế độ cho họ vô số kiếp, là bàn tay nhất chúng nhân lên quả vị Bồ Tát. Vì vậy, Duy Ma đến với Phật thì chắc chắn quyến thuộc của Ngài cũng đến theo. Bồ Tát này là Bồ Tát hạnh phát xuất từ tình thương cộng với khả năng hiểu biết, đưa đến việc làm lợi lạc cho người. Chúng ta thường thấy người giàu lòng thương, có khả năng kết hợp nhiều người qua chất keo tình thương, hoặc những nhà cách mạng thường tụ họp được quần chúng. Phải chăng lòng yêu nước thương dân chính là chất xúc tác gắn liền họ với nhau? Hành giả tu Bồ Tát Đạo phát triển tình thương đến độ không còn biên giới, bao hàm cả muôn loài và có tác dụng bất khả tư nghị, nằm ngoài hiểu biết của con người còn kẹt ngủ ấm. Tuy nhiên, tình thương đó được kết hợp với trí tuệ, nghĩa là ngũ trí của văn thù, hay đó là quá trình phát triển tri thức con người qua năm chặng đường. Trí thứ nhất là hiểu biết thông thường của con người. Bỏ trí này, tìm trí khác, thì Phật ví như tìm lông rùa sừng thỏ, không bao giờ có cả. Ta chưa biết việc thông thường mà đòi biết chuyện cao siêu, thật quá vô lý. Hiểu lầm điều này, chúng ta tu suốt đời cũng không đắc đạo. Thật vậy, nhìn vào tấm gương của Đức Phật khi Ngài chưa xuất gia, không một triết thuyết nào trên thế gian mà Ngài không để tâm tìm hiểu và không thấu đáo. Ngài hiểu vượt hơn thế gian mới bắt đầu phát triển hiểu biết thứ hai. Nói một cách đơn giản, không học tiểu học không thể vào trung học. Học để tu khác với học của thế gian. Học của người tu là trải qua quá trình cải tạo cấu trúc của nhận thức, sửa đổi bộ óc thành linh hoạt hơn, hiểu biết tinh vi hơn. Không phải học bằng cách nhồi vào một số vấn đề để rồi không dùng được. Vì vậy, người tu học khác với người học thức thế gian. Họ cải tạo bộ óc thành nhận thức cao hơn, học tất cả. Nhưng thải ra những cặn bã thế gian, loại bỏ tồn tại trong đầu. Vấn đề bớt lần nên không nhức đầu. Càng học nhiều, cuộc sống và tâm tư của họ càng thanh thản. Đó là tiến trình tu của văn thù hay Thích Ca. Ngày nay chúng ta cũng bước trên lộ trình tu học này, học hiểu tất cả thế gian, nhưng không còn vấn đề tồn động trong trí, mới nhìn được sự vật đúng như thật. Không phán đoán theo kinh nghiệm, thấy vỏ dưa sờ vỏ dừa, hay thấy cây trong bóng tối tưởng có người núp, hoặc thấy cành cong sợ người bán lén. Tu học để sanh tuệ, không phải để sanh kinh nghiệm. Những người có kinh nghiệm, chúng ta thường khó gần gũi họ hay khó hướng dẫn. Họ luôn mang cả một khối nghi trong đầu. Người tu lắng lòng cho gương tâm trong sạch, nhờ vậy sự vật bên ngoài ảnh hiện vào. Thấy sự vật và người đúng như thật. Nhìn đối tượng biết rõ yêu cầu, tâm trạng, khả năng của họ, nên không bao giờ phạm lỗi lầm trên thế gian và khi giao dịch cho người nhất định thành công. Đạt được tư cách này là chuyển luân Thánh Dương, một nhà lãnh đạo đức độ đại tài. Trang bị được cái nhìn như vậy mới chỉ ở tầm mức thế gian. Tuy nhiên, muốn vượt cao hơn, cũng không thể bỏ trình độ hiểu biết này. Khởi điểm từ hiểu biết con người, cải tạo nó lần vượt trên hiểu biết bình thường, đạt đến cái thấy siêu tự nhiên, nảy sinh ra trí thứ hai là tự nhiên trí của thanh văn. Ngày nay là hiểu biết khoa học, mới nâng trình độ hiểu biết đến nấc thứ hai. Sự vật đã biến đổi khác. Chẳng hạn như trí thông minh của nhà khoa học chế ra tàu thủy hay phi cơ, chở được biết bao nhiêu người và vượt được khoảng cách không gian thật xa trong một thời gian ngắn. Xa hơn, nâng hiểu biết lên đạo chủng trí của Bồ Tát và Như Lai Huệ, Phật Huệ, thì sự việc đổi khác thật sâu xa, rộng lớn. Bên ngoài thấy một con người bình thường, nhưng bên trong hàm chứa hiểu biết và tình cảm tác động không thể nghĩ bàn, không đo lường được. Đức Phật dạy A Nan lượng nước trong bốn biển đo được, hư không vô tận đo được. Nhưng sức thiền định, trí tuệ và vô ngại biện tài của Bồ Tát không thể nào đo lường biết được. Thiền định lực, trí tuệ lực và phương tiện thuyết pháp lực của Bồ Tát, trí thanh văn không thể nào bắt kịp. Ngày Đức Như Lai nói cho thanh văn hiểu biết khả năng tình thương của Bồ Tát, hay nói chung là hạnh Bồ Tát, trong cùng kiếp cũng không hết được. Vì việc làm của Bồ Tát có sức sinh động vô cùng tận. Điều Phật dạy gợi cho chúng ta suy nghĩ Bồ Tát là người thế nào. Ở đây Bồ Tát chỉ là ông Duy Ma già bệnh, một trưởng giả cư sĩ không xuất gia. Điểm này Đức Phật muốn nhắc đệ tử của Ngài nên nhìn sự thật ngay trước mắt. Có nhiều việc thấy rất tầm thường, theo hiểu biết của phàm phu hay thanh văn, nhưng bên trong hàm chứa một cái gì phi thường. Thật vậy, người tu Bồ Tát hành thường thực hiện pháp nội bí ngoại hiện, nghĩa là làm những việc thật tốt đẹp mà người thường không biết được. Còn phần hình thức bên ngoài thì họ tùy người, tùy chỗ, tùy thời làm những việc khác nhau. Vì vậy, các Bồ Tát hiện trên nhân gian phần nhiều bỏ xác thân rồi, chúng ta mới nghĩ các ngài là Bồ Tát. Ở đây, Bồ Tát Duy Ma là ông già bệnh sắp chết mà Đức Phật giới thiệu là trí tuệ tuyệt vời, thiền định sâu vô hạn. Hình tướng ông bên ngoài tuy trông rất đơn sơ, nhưng lực của ông không thể nghĩ bàn. Chúng ta dùng mắt không thấy được, vì sự thật bên trong Duy Ma đã hình thành tư cách của Bồ Tát lớn ở nước Diệu Hỷ của Đức Phật Vô Động. Đức Phật dạy như vậy nhằm chỉ A Nan đừng nghĩ mình học rộng nghe nhiều là hơn mọi người, vì sự thật các Bồ Tát hiện thân ở thế gian dùng đủ cách giáo hóa, chúng ta không thể dùng tâm lượng phàm phu biết được. Chúng ta đừng tìm kiếm thế giới xa xăm nào khác, mà phải nhìn ngay vào cuộc sống đời thường mà phát hiện ra những con người cao quý tỏa hương thơm ngát cho đời qua hình dáng bên ngoài giản dị bình thường. Ngoài Duy Ma là Bồ Tát hiện thân, một cư sĩ già bệnh, chúng ta còn thấy Ca Nặc Ca, Độ Ngài Ngộ Đạt bằng hiện thân người bệnh hủi, ai thấy cũng xem thường. Ngộ Đạt đang được triều đình kính trọng nên cứ mãi nhìn lên để kiếm Bồ Tát, không ngờ Bồ Tát Ca Nặc Ca đang đứng trước mặt ông. Phật dạy rằng dùng mắt phàm không thấy biết được Bồ Tát, chỉ có niềm tin, chân tình và tâm của chúng ta trực nhận được Bồ Tát mà thôi. Nhìn kỹ vào tâm sẽ thấy Bồ Tát hiện hữu với mọi dạng ngay trên cuộc đời bên cạnh chúng ta. Bồ Tát phương trên ở cõi Hương Tích xuống hỏi Phật Thích Ca ở Ta Bà Ô Quế có Bồ Tát hay không, và ở đây Bồ Tát tu hành thế nào. Qua câu hỏi của Bồ Tát Hương Tích, phải ngầm hiểu rằng thông thường sống trên cuộc đời, chúng ta hay hướng tâm về các thế giới trên để tìm Bồ Tát. Tuy nhiên, lên đến tận thế giới Hương Tích cũng không tìm ra Bồ Tát và phải quay ngược xuống Ta Bà hỏi Phật Thích Ca về Bồ Tát. Điều này cho chúng ta suy nghĩ, ở ngay trên cuộc đời mới có Bồ Tát ở thế giới khác không còn là Bồ Tát, vì Bồ Tát nghĩa là giác hữu tình, sống làm lợi ích cuộc đời, làm cho người giác ngộ giải thoát. Bồ Tát phương trên không thể hiện hạnh này, không được xem như Bồ Tát. Phật giới thiệu Duy Ma Cật là Bồ Tát ở thế giới của Đức Phật Vô Động hiện thân vào Ta Bà làm Phật sự. Nhờ đó, Ngài mang danh là Bồ Tát. Đức Phật Thích Ca cũng vậy. Ngài sanh trên thế giới Ta Bà này nên Ngài mới là Bồ Tát Hộ Minh, nghĩa là người giữ được ánh sáng chân lý trên cuộc đời. Nếu Ngài không hiện hữu trên thế gian, cũng không được gọi là Bồ Tát. Bồ Tát nhằm chỉ cho những người thành sông vô thượng đẳng giác, vì thương nhân gian sanh lại cuộc đời làm lợi ích chúng hữu tình. Thí dụ Bồ Tát Giang Thù là thầy của ba đời các Đức Phật, hoặc Đại Thừa xem Ngài Long Thọ, Huệ Tư, Đại Thiền Sư hay Thánh Đức Thái Tử đều là Bồ Tát Giang Thù tái sanh trên đất Ấn Độ, Trung Hoa và Nhật Bản. Các vị này thành sông vô thượng đẳng giác, sinh là nhân gian, sống rất bình dị như mọi người, nhưng cuộc sống rất có ý nghĩa. Ảnh hưởng của các ngài đối với xã hội đương thời và sau khi giáng bóng trên cuộc đời thật mãnh liệt. Muốn xác định vị trí Bồ Tát, chúng ta cần xem xét lực chi phối tác động của các ngài. Phật dạy các Bồ Tát phương trên phải có đối tượng mới hành Bồ Tát đạo được. Bồ Tát là người giác hữu tình, mà không có hữu tình để giác. Giống như thầy dạy học, nhưng không có học trò để dạy, thì chỉ là thầy trên danh nghĩa mà thôi. Từ ý này, Phật dạy Bồ Tát triển khai sáu pháp ba la mật, tất yếu phải có chúng sanh. Chúng sanh nghiệp và chúng sanh phiền não là môi trường cho Bồ Tát tu. Bồ Tát khác biệt với phàm phu ở điểm đó. Vì vậy, tìm Bồ Tát là tìm trong hạnh của họ, căn cứ do hạnh phát hiện ra Bồ Tát. Còn thân vật chất ai cũng như nhau. Trong sáu pháp tu của Bồ Tát, trước nhất Bồ Tát tu pháp bố thí trên căn bản tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tuy nhiên, muốn hành bố thí phải có đối tượng. Nếu chúng sanh không có yêu cầu, ai cũng hiểu biết và đầy đủ cơm ăn áo mặc, nhà ở, ta bố thí cũng chẳng ai nhận. Ngoài ra, có đối tượng cần được giúp đỡ và lòng thương người của ta cũng thật rộng, nhưng phước ta quá ít, cũng không hành bố thí được. Ta thường ước mơ có công đức lực như Duy Ma để thành tựu được nhiều việc. Tôi nghĩ mặc dù mình nghèo, nhưng ở đây vẫn làm được việc công đức. Vì có nhiều người nghèo hơn, tôi còn bố thí, nói pháp được, làm lợi ích cho người. Lên nước Hương Tích, tôi không làm được gì. Vì các ngài ở đó quá giàu. Một hộp cơm của các ngài đem về Ta Bà, thì cả thành Tỳ Gia Ly ăn không hết. Và trình độ tri thức của ta tiếp nhận bằng lục căn so với hiểu biết của Bồ Tát, cách nhau quá xa. Đối với người hành Bồ Tát Đạo, xã hội nghèo cùng, khó khăn là môi trường hấp dẫn Bồ Tát đến. Bồ Tát Duy Ma thể hiện mẫu người này. Ngài từ thế giới vô động sanh lại cõi Ta Bà trong Pháp hội Đức Phật Thích Ca. Ngoài Pháp bố thí, Bồ Tát chỉ luyện được tâm tánh và thành tựu Pháp nhẫn nhục trong thế giới Ta Bà với chúng sanh can cường, hung bạo, chuyên nói ngược xuôi đủ kiểu. Ở thế giới Hương Tích, toàn những thượng thiện nhân trí thức, mỗi lời nói của các ngài đều cân nhắc đúng đắn, làm gì có mất lòng mình mà nhẫn với ai. Duy Ma thành tựu sáu pháp ba la mật, thể hiện mẫu Bồ Tát lý tưởng mà Đức Phật muốn giới thiệu. Trí tuệ, sự hoạt dụng kết hợp với tình thương của Bồ Tát không đo lường được. Đó là triết lý, chứ đừng trong câu chuyện Duy Ma đem các Bồ Tát khác đến đảnh lễ Đức Thích Ca. Các Bồ Tát đến với Duy Ma chắc chắn không đến bằng con người xương thịt. Chúng ta có thể hiểu đó là năng động tánh của một con người. Duy Ma sai quá Bồ Tát lên nước chúng hương và dẫn các Bồ Tát về phòng của Ngài không chật, không rộng thêm. Ý này mở ra cho chúng ta tầm nhìn đổi mới, thấy được năng lực toát ra từ con người có sức tác động, quy tụ được nhiều người về với họ dưới dạng hoàn toàn vô hình. Theo Kinh Pháp Hoa, khi Đức Thích Ca tập trung phân thân và Ta Bà biến thành tịnh độ, 10 phương Phật được quy động tới. Nhưng tới mà không tới, đi mà không đi. Các Đức Như Lai không tập trung, nhưng thật là tập trung. Cũng vậy, từ tâm đại bi của Duy Ma phóng lên nước chúng hương và tác động vào chúng hương, khiến các Bồ Tát cùng theo quá Bồ Tát trở về tư thất của Duy Ma. Đến với tư cách này mới hiện hữu được, mới thông lại một cõi được. Cái gì phát xuất từ bên trong con người, phát xuất bằng tình thương, bằng trí tuệ, tạo được sức chi phối người một cách kỳ diệu. Ở đây, Duy Ma tiêu biểu bản tâm thanh tịnh kết hợp với trí tuệ tuyệt vời, thể hiện những việc mà người bình thường không làm được. Tới vườn Im La, A Nan bắt gặp mùi hương lạ, từ trước chưa nghe. Hương này người tu cảm được. Có lúc ta ngồi yên, không đốt hương, vẫn cảm thấy có mùi hương. Nhưng khi ta bắt đầu kiểm chứng, trạng thái này liền biến mất. Ở đây diễn tả tâm hồn yên tĩnh đến mức độ nào đó sẽ bắt gặp tương ưng với tâm hồn đồng một trạng thái. Thấy Phật, nghe Pháp dưới dạng này mới bước vào thế giới tôn giáo. Còn mang đầy đủ hiểu biết thực tế của phàm phu, thành giả vẫn đứng ngoài ngưỡng cửa, khó thâm nhập thế giới quan bất tư nghị. Đức Phật giải thích cho A Nan mùi hương lạ chỉ có trên nước chúng hương của Phật Hương Tích. Hương này là ngũ phần tâm hương. Hành giả có độ tâm thành, sử dụng được ngũ phần tâm hương ngang bằng với ngũ phần pháp thân mới tương giao với Đức Phật, và mùi hương mới hiện ra. Vì vậy, trước khi tụng kinh, chúng ta tụng giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh dân đại biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nghĩa là lòng thành của chúng ta phải chở được 5 phần công đức mà bài cầu nguyện nói lên. Muốn tiếp cận Đức Phật, hành giả tự kiểm lại thân tâm có trong sạch không, giới đức đầy đủ không, tâm hồn yên tĩnh chưa, còn gì vướng bận ràng buộc cuộc sống và tri thức hay không. Kiểm được đầy đủ ngũ phần tâm hương, hành giả và Phật có 5 tính chất ngang nhau, mới đồng thanh tương ứng, mới thể hiện đúng ý nghĩa của cầu nguyện. Ngược lại, mang tâm niệm tràn đầy tệ ác xấu xa cầu nguyện, Phật của họ biến thành ma nghiệp.